Tôi xin phép được cầu nguyện để Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài giúp đỡ chúng ta. Vì không có sự giúp đỡ của Thánh Linh, chúng ta không thể nào hiểu, cũng chẳng có năng lực gì để làm theo. Và nhờ Chúa chúng ta sẽ làm được mọi sự. Xin quý vị đặt cái tay vào trong tấm lòng của mình. Nhân danh Đức Chúa Giêsu, chúng con đến với Ngài qua lời của Ngài. Chúng con được thông công với lời của Ngài. Và Chúa, con cầu xin chính mình Ngài tuôn đổ trên mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con muốn học, biết, nghe, hiểu và làm theo lời Chúa dạy. Việc con mở lòng của chúng con ra, xin sự hiện diện của Đức Thánh Linh mạnh mẽ trong cuộc đời của chúng con. Lời của Chúa như gươm để đâm thấu vào hồn linh cốt tủy, xem xét mọi sự trong lòng của chúng con. Bất cứ một tư tưởng hay điều gì không đẹp lòng Chúa sẽ ngày cắt bỏ. Và Ngài ban cho chúng con lời sống để chúng con có thể bước đi và kinh nghiệm được những ngày trời trên đất này. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Đức Thánh Linh của Ngài vừa giúp chúng con để chúng con vừa muốn vừa làm thì ý tốt của Chúa chứ không phải ý riêng của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con nhân thì giờ này cho Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chủ đề hôm nay chúng ta học đó là muối của đất. Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13. Câu ghi nhớ của chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13, các ngươi là muối của đất. Song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy sẽ không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Mục đích của bài học này, chúng ta sẽ học và nắm bắt được ý muốn của Đức Chúa Trời cho con dân của Ngài. Và khi Đức Chúa Giêsu ngày giảng bài giảng này, đây là một phần trong những bài giảng ở trên núi của Chúa Giêsu, và Ngài muốn con dân của Chúa, những người đến nghe Ngài, những người tin vào Ngài, họ là muối của đất. Và Chúa đặt để mỗi cuộc đời của chúng ta trong thế gian này để giúp đỡ một cách tích cực những người chung quanh của chúng ta khỏi sự hư hoại của ma quỷ, và giúp cho họ trở nên những muối kế tiếp của đất, và Ngài được vinh hiển qua đời sống của mỗi cuộc đời chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ hỏi tại sao Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh muối của đất. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13 chúng ta vừa đọc, và Chúa Ngài muốn các ngươi, cái nghĩa là số nhiều, Ngài muốn tất cả chúng ta hiệp lại với nhau để trở nên ích lợi cho đất là thế gian này. Tôi sẽ nói sơ qua về muối một chút xíu. Ở tại trên đất này, muối rất là cần thiết cho đời sống của con người. Và nhất là trong cái thời điểm mà Đức Chúa Giêsu ngày nói, thì muối ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc sống. Muối có thể bảo vệ thức ăn, muối có thể dùng để rửa vết thương, muối có thể làm cho sạch mắt, sạch mũi, sạch miệng của chúng ta. Và muối có thể giúp đỡ cho việc trồng trọt và rất là nhiều điều. Và chúng ta sẽ thấy những điều Chúa đề cập qua Kinh Thánh trong bài học này. Khi quý vị đánh vào trong Internet là 44 công dụng của muối, thì quý vị sẽ thấy rằng muối không những trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu, nhưng mà trong thời kỳ này người ta khám phá ra muối đem ích lợi rất là nhiều cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bây giờ trong Kinh Thánh nói gì về muối? Muối là dấu hiệu về sự giao ước Đức Chúa Trời đã lập với dân sự Ngài theo Lê Vi Ký đoạn 2 câu 13. Và muối nhắc về hình bóng của sự yêu thương Chúa đối với dân sự Ngài không hề hư mất. Và muối chỉ về sự lâu bền, trung tín hay là thanh sạch. Và đây Chúa Ngài dùng cái hình ảnh muối để cho dân sự của Chúa như là một hình bóng rằng Ngài sẽ đến. Và tất cả mọi của lễ dâng lên cho Chúa đều phải có muối. Và chính điều đó như là lời tiên tri hay là một sự bày tỏ để rằng Ngài sẽ đến để đem phước hạnh, ích lợi, hương vị trong cuộc đời của những người tin theo Ngài. Và chúng ta sẽ coi cái chữ giao ước là một cái hiệp ước, một tờ ký kết hay là lời thề giữa đôi bên cần phải giữ. Ngày hôm nay chúng ta thấy có những cái hiệp ước được ký, nhưng mà sau đó trải qua một thời gian thì hiệp ước đó bị hủy phá. Hoặc là một tờ ký kết nào đó, nhưng mà có thể là người ta không thực hiện được. Hoặc là lời thề nào đó, nhưng mà thường có khi người ta lại không giữ. Cho nên chúng ta thấy có những người họ yêu nhau, họ thề thốt là họ sẽ sống trọn đời với nhau. Nhưng mà sau đó một thời gian thì họ không còn giữ được cái lời hứa đó nữa. Nhưng mà đây giao ước của Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ thay đổi. Đây là điều chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì chúng ta tin vào một đấng không thay đổi. Ở trong Dân Số Ký đoạn 18 câu 19, ta cứ lệ định đời đời ban cho các ngươi và các con trai và con gái ngươi hết thảy lễ vật thánh mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một giao ước bằng muối đời đời không bỏ được trước mặt Đức Giê-hô-va cho ngươi và cho dòng dõi ngươi. Nghĩa là điều đó ngày hứa thì nó vĩnh cửu tồn tại. Và không những cái giao ước đó nó tồn tại mà nó lại được thực hiện và tiếp diễn để thực hiện. Ở trong Sử Ký nhì đoạn 13 câu 5, bởi sự giao ước bằng muối, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã ban nước Israel cho David và cho các con trai người đến đời đời, các ngươi há chẳng biết sao. Cho nên vì cớ Ngài giữ cái lời giao ước đó và Ngài ban cho để chính Đức Giê-su Ngài được sinh ra trên thế gian này và đem cuộc làm cho cuộc đời của chúng ta được phước hạnh, được ý nghĩa hơn. Ở trong Timothy nhì đoạn 2 câu 13, nếu chúng ta không thành tín, sao Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể từ chối mình được. Tất cả những gì Ngài hứa, tất cả những gì Ngài lập giao ước với Abraham, Ngài lập giao ước với Noe, hay là những người trong Kinh Thánh, những cái giao ước đó không có thay đổi. Chúng ta cảm ơn Chúa là trong thời kỳ của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta có một giao ước gọi là giao ước bằng huyết. Cho nên chính nhờ cái giao ước đó mà Chúa giữ cuộc đời của chúng ta cho đến ngày hôm nay. Và Chúa cho chúng ta để chúng ta bước đi, chúng ta kinh nghiệm được Ngài, chúng ta được biến đổi và chúng ta trở nên ích lợi cho những người khác. Và những gì Chúa hứa với chúng ta, Ngài không thay đổi, Ngài không từ chối mình. Và vì có điều đó, cho nên khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta hãy lấy lời của Ngài là lời thành tín đó. Chúng ta thưa chuyện với Chúa, chúng ta khai phóng ra trong cuộc đời của chúng ta, thì vì chính cái sự thành tín đó, Ngài sẽ bắt đầu thực hiện lời Ngài hứa đó cho con dân của Ngài, cho người nào tin, cho người nào sử dụng lời của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ học những ích lợi của muối trong Kinh Thánh, và qua điều này chúng ta sẽ ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất, muối làm cho vật lạc lẽo có hương vị ngon. Ở trong Gióp đoạn 6 câu 6, vật chi lạc lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối. Và chúng ta thấy muối khi bỏ vào trong đồ ăn sẽ làm cho đồ ăn ngon hơn. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ học để biết làm sao bỏ muối vào cho đúng. Và Kinh Thánh dùng một chữ rất là hay, đó là những các cái của lễ dân đó phải nêm thêm muối. Chúa không nói là các ngươi đổ muối vào, nhưng mà Chúa nói là các ngươi nêm, có nghĩa là có một cái sự liều lượng kiểm soát cho vấn đề muối khi bỏ vào trong thức ăn hay là bỏ vào trong của lễ. Ngày hôm nay cũng vậy, nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu, chúng ta có muối của Chúa, chúng ta có một cái phẩm chất của Chúa Ngài đặt để chúng ta giữa thế gian này. Nhưng mà khi chúng ta phải cần biết làm sao để chúng ta biết cách nêm vào những cái đồ ăn. Và ngày hôm nay có rất là nhiều cuộc đời họ rất là lạc lẽo. Người Việt Nam thường mình là nói là nghe nói có thấy lãng nhách, hay là lãng xẹt, hay là nói vô duyên đó. Và những cái cuộc đời đó họ cần muối của Chúa Giê-xu, họ cần con dân của Chúa để nêm vào trong cuộc đời của họ, giống như Ngài đã đặt chính mình Ngài trong cuộc đời của chúng ta để cuộc đời của chúng ta bắt đầu có ý nghĩa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta khi đến và nếu muốn ích lợi, hãy biết cái liều lượng, hãy cầu nguyện để xin Thánh Linh của Chúa biết rằng là trong cái món đó mình phải cần nêm như thế nào. Chúng ta thấy khi mà mình nấu canh á, hay là mình nấu đồ ăn á, Nếu mà mình dọn lên á, người ta nói rằng ôi mặn quá, thì thường chúng ta hay bào chữa rằng ủa bỏ có một tí muối mà tại sao lại mặn dữ vậy. Mà nếu mà lạc á, thì chúng ta sẽ nói ủa thêm nhiều, nêm nhiều muối lắm mà, nhưng mà không biết tại sao nó bị lạc. Cho nên chúng ta thường hay dùng những cái đó để bào chữa cho cái việc mặn lạc của chúng ta. Nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta đang sống, khi chúng ta nêm vào thức ăn, nếu mặn quá thì làm cho thức ăn nó không còn ngon nữa. Mà nếu lạc quá không có muối thì thức ăn nó cũng không ngon. Cho nên mỗi cuộc đời của chúng ta xin Chúa ngày cho để chúng ta biết cách nào để nêm vào cho những người khác. Cái thứ hai, muối đem sự chữa lành cho nguồn nước độc đất chai. Cảm ơn Chúa khi chúng ta tin nhận được Chúa Giêsu. Vậy nhất là bài giảng ở trên núi, Chúa ngài muốn cho những người họ nghe đó, lời của Chúa đó, họ đem cái điều đó vào trong đời sống hàng ngày của họ và có một cái quyền năng của Chúa để đem sự chữa lành, đem sự bứt phá, đem những cuộc đời hư hỏng trở nên cuộc đời của Chúa Giêsu và được ích lợi cho ngài. Ở đây chúng ta sẽ coi cái lý do đất bị mặn. Thi Thiên 107 câu 34: và đất màu mỡ ra đất mặn vì cớ sự gian ác của dân ở tại đó. Khi tội lỗi đến trong thế gian này khiến cho đất bị chai, khiến cho đất quá mặn. Cho nên chính điều đó cây cối không có mọc được và đất trở nên khô cằn. Thì bây giờ trách nhiệm của con dân của Chúa, và đây là thời điểm năm 2017 là năm của mùa gặt, là năm của phước hạnh, của bứt phá, cho nên là năm của sự đắc thắng. Cho nên ngài muốn cho chúng ta mang những cái điều Chúa đặt trong cuộc đời của chúng ta để đem sự chữa lành cho cái khu vực của mình đang sống. Chúa có lý do đặt chúng ta ở đó. Ngài định nơi ở cho loài người và ngài muốn cho từng con dân của Chúa biết được cái mục đích của ngài cho cuộc đời của mình ở tại khu vực đó, thì ngài sẽ dùng chúng ta để chữa lành cái khu vực đó. Vì Đức Chúa Giêsu ngài đến để rao cho những kẻ phu tù được tự do, rao năm ban ơn và ngày báo thù của ngài. Bây giờ trong Giê-rê-mi đoạn 17 câu 6, nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, đất mặn không dân ở. Đây để một điều để chúng ta có thể nhìn thấy cái tình trạng thuộc linh hay là tình trạng của cuộc đời của những con người ở những vùng đất mà quá mặn. Tội lỗi hay là hội thánh của Chúa không có cung cấp được muối cho cái khu vực đó. Thì ở trong các vua nhì đoạn 2 câu 19, dân cư của Jericho nói cùng Elise rằng chỗ xây cất thành này tốt lắm, y như Chúa tôi thấy, nhưng nước thì độc và đất thì chai. Người đáp, hãy đem cho ta một cái bình mới và đựng muối ở trong. Chúng đem bình đến cho người. Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sẽ chữa lành cho đất này. Tự nó sẽ chẳng còn gây ra chết hoặc năng nữa. Vậy theo lời của Elise phán ra, nước được chữa lành cho đến ngày này. Elise đã đem sự giải cứu đến cho cái vùng đất đó. Và đây là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Xin sự sức dầu của Elise ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thấy ông kêu gọi đem một chiếc bình mới và có muối ở trong. Khi chúng ta tin nhận được Chúa Giêsu, chúng ta là người mới của Chúa Giêsu. Nhưng mà bây giờ cái bình mới đó phải có muối mới đem đến sự chữa lành cho cái nguồn nước được. Và trong câu 21, ông nói là người đi đến nguồn nước. Khi tôi suy gẫm điều này, tôi thấy rất là nhiều cuộc đời họ tuôn ra những cái nước đắng, nước chua, nước hôi thối trong cuộc đời của họ. Tại sao? Vì chính cái nguồn nước của họ đã bị ma quỷ kết nối vào chỗ đó và chuyển tải những cái gì của nó vào trong cuộc đời của người đó. Sáng nay trong cái phòng cầu nguyện thì một người anh em của chúng tôi nói rằng là vợ của ông đó, có khi thì bà nói là bà thương ông, nhưng mà có khi bà nói là bà ghét ông. Thì tôi sử dụng cái câu kinh thánh này vì Chúa ban cho chúng ta có quyền để cắt đứt cái nguồn nước mà lâu nay họ đã nối kết. Những người họ tin nhận Chúa, họ không biết cắt đứt cái nguồn nước trước đây họ đã liên kết, thì chính cái điều đó vẫn còn ảnh hưởng trên đời sống của họ cho đến khi họ cắt cái nguồn nước đó. Và ông Elisem đã biết điều này, cho nên ông không có đổ nước nơi dòng sông mà ông đến tận cái nguồn của nó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cái lý do tại sao làm cái nhiều cuộc đời bị thất bại, họ có những cái chỗ mà họ không biết rằng chính cái đó ma quỷ nó móc nối được, nó đưa những cái thông tin của nó vào, nó đưa những cái điều mà nó muốn vào, và nó làm cho cuộc đời của nó khi họ khai phóng ra, chúng ta thấy rất là chua, rất là đắng, rất là cay. Cho nên tôi thường hay nói rằng là có những cuộc đời giống như đi đâu cũng đem cái bình muối mà có muối tiêu, nghĩa là sẵn sàng xé ra để chấm muối tiêu. Và ngày hôm nay có nhiều người đi đem muối tiêu theo, nhưng mà khi thấy người khác cái bình muối tiêu lớn hơn, có nghĩa là nếu mà mình xé người này thì người đó cũng sẽ xé mình. Cho nên là không dám đem cái bình muối tiêu ra, nhưng mà về nhà bắt đầu lầm bầm oán trách khó chịu về những gì mà chúng ta đã gặp. Nhưng mà Chúa ngày muốn cho chúng ta muối tinh khiết của Ngài. Và chính cái muối đó sẽ đem lại cái nguồn phước hạnh cho cái đất mà chúng ta đang sống. Và không những đất chúng ta đang sống mà bất cứ nơi nào chúng ta đi, Chúa Ngài cũng sẽ ban phước cho chúng ta vì trong bình của chúng ta có muối của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ coi cái lý do những cái nguồn nước bị hư theo lời của Đức Chúa Trời trong Châm Ngôn đoạn 25 câu 26. Người công bình siêu tó, hay là bị khuất phục, hay là bị thỏa hiệp trước mặt kẻ gian ác, khác nào một suối nước bị giấy đục, một nguồn nước bị hư. Câu Kinh Thánh này trả lời cho chúng ta, khi chúng ta bị siêu tó có nghĩa là bị nghiêng ngả, bị lệch đi, bị lệ thuộc vào. Bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc đời của chúng ta coi thử chúng ta có ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời hay không. Và khi chúng ta ngay thẳng, thì chính muối của Ngài, chính sự sống của Ngài, chính sự thành tín của Ngài, chính giao ước của Ngài đó sẽ giúp đỡ cuộc đời của chúng ta. Còn nếu không, chúng ta để cho xác thịt này ảnh hưởng đến chúng ta và làm cho chúng ta lúc thì vui, lúc thì buồn. Cái nghĩa quý vị thấy cái nước mà bị khuấy đục đó, nó có nhiều cái cặn, cái bã bắt đầu nó trào ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cảm ơn huyết của Đức Giêsu, Ngài đến để Ngài rửa sạch tấm lòng của chúng ta. Cho nên bất cứ lúc nào chúng ta thấy ma quỷ bắt đầu nó quậy trong cuộc đời của mình, tâm trí chúng ta bắt đầu nghĩ sai, tâm trí chúng ta bắt đầu cay đắng, ghen ghét, tranh giành hơn thua, chúng ta xin huyết của Chúa rửa sạch tâm trí của chúng ta, cảm xúc của chúng ta, ý muốn của chúng ta, để cho chúng ta được thanh sạch, và chúng ta đóng cánh cửa đó lại để không cho nó thò tay, thò chân, nó thò cái cây gậy của nó vào để nó quậy đời sống của chúng ta, thì chúng ta được bình an với Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta giải quyết điều này. Một điều nữa, muối làm cho sạch các em bé mới sinh. Cái câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng khi những người Trung Đông hay là trong cái thời kỳ đó, người ta hay sử dụng để làm cho em bé được da nó được chắc hơn và làm cho em bé để không có bị nhiễm trùng hay là bất cứ cái gì đó trong cái thân thể của cháu bé. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy người ta có nhiều thuốc để người ta giúp khi mà em bé mới sinh ra. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ coi cái cách của Kinh Thánh ghi lại trong Ê-xê-chiên đoạn 16 câu 4. Vì sự mày sinh ra trong ngày mày mới đẻ, rúng mày chưa cắt, chưa rửa mày trong nước cho được thanh sạch, chưa xác bằng muối, chưa bọc bằng khăn. Câu Kinh Thánh này, nếu chúng ta đi xa hơn thì đây là một trong những điều Chúa trách dân sự của Chúa. Cái nghĩa là từ khi họ chẳng ra gì, họ rất là không thanh sạch, đầy là máu. Nhưng mà Chúa Ngài đã đến và Ngài đã cứu cuộc đời của họ. Nhưng mà sau đó họ không biết ơn Chúa nữa và họ bắt đầu họ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà đây tôi sẽ giúp đỡ, khi tôi học tôi thấy có một cái điều để ứng dụng vào cái sự chăm sóc. Những em bé mới sinh, khi quý vị thấy họ xác muối, khi những hạt muối mà từ dưới biển đem lên, tôi không biết muối ở nơi mỏ như thế nào, nhưng mà muối ở dưới biển đem lên thì nó có những cái cạnh của nó. Và khi muốn xác cho em bé thì muối đó phải được nghiền ra hay là giã ra bằng cách nào đó để giúp cho em bé không có bị tổn thương bởi những cái muối. Cái thứ hai, cái số muối mà được xác vào trong thân thể em bé thì nó có một cái liều lượng nhất định. Ngày hôm nay chúng ta ứng dụng vào trong cái cách để chăm sóc những người mới sinh ra. Một em bé mới sinh ra họ không có tự cắt rốn được, mà những người, có người thì mẹ đó, người mẹ họ sinh em bé ra họ tự cắt rốn cho em bé trong cái thời kỳ trước đây. Nhưng mà cũng có những người gọi là bà mụ hay là những y tá, họ cắt rốn cho em bé và họ giúp đỡ để họ cho em bé được sạch. Và theo cái người Trung Đông thì khi họ xác muối, họ bọc khăn xong rồi họ dâng lên cho Chúa. Ngày hôm nay cũng vậy, từng bước để chúng ta giúp đỡ cho cái người mới tin Chúa. Và chúng ta cắt cái rốn của họ, giống như lúc nãy chúng ta học là cắt cái nguồn mà ma quỷ nó đưa cái năng lượng của sự tối tăm, của sự chết vào trong đời sống của họ. Cho nên chúng ta sẽ giúp đỡ họ để tắm rửa họ bởi huyết của Đức Giêsu. Và sau đó chúng ta sẽ xác muối của Chúa trong đời sống của họ có liều lượng. Và chúng ta bọc họ bằng sự cầu nguyện để dâng họ lên cho Chúa. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta có lòng sốt sắng đi ra và muốn giúp đỡ những người khác, nhưng mà chúng ta lại không đi theo những cái nguyên tắc cần phải làm cho một em bé mới sinh. Tôi thấy có nhiều khi anh em xác muối cho một người, nhưng mà xác quá mạnh, xác quá nhiều. Và tôi nghĩ nếu mà một em bé mà xác nhiều như vậy thì tôi nghĩ là đang muối em bé chứ không phải là tắm rửa em bé. Nên xin Chúa cho chúng ta, khi một người nào anh em gây giận hay là anh em muốn cho người đó tin Chúa, hãy để một người nói thôi, tất cả những người kia cầu nguyện cho cái người nói đó. Và nếu chúng ta đứng ngoài, Chúa bày tỏ cái điều gì, chúng ta đợi đúng cái thời điểm Chúa muốn, chúng ta sẽ góp ý hay là chúng ta cầu nguyện. Còn nếu không, chúng ta chỉ đứng ra để cầu nguyện thôi. Ngày hôm nay khi có nhiều người họ mới tin Chúa, người này nói, người kia nói, như là súng vào, giống như là tấn công của người đó, thì tôi cảm nhận như người đó bị xác muối quá nhiều. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta biết cách chăm sóc những em bé trong đời sống thực tế của chúng ta. Cho nên khi chúng ta gây giận, ngay cả việc gây giận cũng vậy, chúng ta gây giận cũng có chừng mực. Vì chúng ta quá thì nó sẽ trở nên quá mặn cho họ, họ chịu không nổi. Đây là một cái bài học thất bại của tôi và tôi đã kinh nghiệm. Cứ nhiều khi mình nói hoài, người đó không có nghe, mình bực mình quá, mình nói những cái rất là nặng, thì người đó chịu không nổi và người đó bung ra khỏi cái sự chăm sóc của mình. Và tôi ăn năn với Chúa vì cớ tôi là con người và có nhiều khi tôi lại không có làm đúng như cái điều Chúa muốn trong cái thời điểm đó. Và bây giờ muối đối với của lễ dâng cho Chúa, trong Lê Vê Ký đoạn 2 câu 13, phải nêm muối của các của lễ chay. Quý vị thấy Kinh Thánh dùng chữ nêm giống như hồi nãy tôi đề cập. Chứ nên dâng lên thiếu muối, vì muối là dấu hiệu về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi. Trên các lễ vật ngươi dâng phải có muối. Ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 43 câu 24, ngươi sẽ đem hai vật đó gần trước mặt Đức Giê-hô-va, các thầy tế lễ rưới muối lên và dâng làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Ở đây có hai của lễ được nhắc, đó là của lễ chay và của lễ thiêu. Của lễ chay là để tỏ lòng tôn trọng, kính mến, biết ơn hay là lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa. Cho nên tất cả cái sự tôn trọng, có sự kính mến hay là cái lòng biết ơn, lòng trung thành của chúng ta phải có muối vào. Phải có cái giao ước của Chúa vào. Để chính khi đó nó trở nên đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay chúng ta có Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên tất cả việc của chúng ta làm phải có Chúa Giêsu là trung tâm trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta. Và ngay cả của lễ thiêu là của tế lễ để dâng lên cho sự tha thứ. Chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu, chúng ta không cần phải giết kiên, giết bò, giết lừa nữa. Mà Chúa Giêsu ngài lấy chính mạng sống của ngài. Ngài chịu đánh đập, ngài chịu xẻ ra giống như những con thú bị giết để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Và chính ngài chịu điều đó để cho chúng ta không còn phải dâng tế lễ nữa. Nhưng mà bất cứ tội lỗi gì chúng ta vi phạm, hãy đến với Chúa và xin huyết của ngài để ngài thanh tẩy cho chúng ta. Và trong của lễ đó, ngài là trung tâm. Ngài là tất cả để cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy cái tế lễ dâng lên hàng năm hay là những người họ mắc tội họ dâng đó, thì đó là một cái hình ảnh Đức Chúa Jesus Christ Ngài sẽ đến. Và cái sự tha thứ đó chỉ là tạm thời, nhưng mà Đức Chúa Jesus Ngài tha thứ thì Ngài tha một cách trọn vẹn. Cho nên bất cứ cái điều gì chúng ta đã làm trong quá khứ, chúng ta xin Chúa tha thứ. Ai nhắc tội mình không cần thiết phải về đau khổ vì những điều họ nhắc tội, vì bởi đức tin của chúng ta đã được tha thứ. Nhưng mà ma quỷ dùng nhiều người để nhắc tội chúng ta, để làm cho chúng ta trở lại cái quá khứ đau khổ của mình, thì hãy nghe nhìn Chúa từ khước những điều đó và vui mừng bước ra khỏi trong sự chiến thắng của Đức Chúa Giêsu. Giờ muối cho bản thân ở trong Mác đoạn 9 câu 51, các ngươi phải có muối trong lòng, lại phải hòa thuận. Giống như hồi nãy trong các vua nhì đoạn 2 câu 20 đó, một chiếc bình mới đó phải có muối ở trong. Cho nên nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta có một bình muối, cho nên ai lạc chúng ta đem đến chúng ta nêm cho họ. Nhưng mà ở đây muối phải có trong lòng của chúng ta. Và nó được như là một cái điều Chúa nhắc nhở, một người có muối trong lòng là người đó có tấm lòng hòa thuận, có tấm lòng yêu thương đối với những người khác, để đem đến sự chữa lành, chứ không phải đem đến sự cãi lẫy, đem đến sự bất bình, đem đến sự gian ác, giống như những người thế gian họ đã làm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta qua cái muối đó, nó được ích lợi cho chính đời sống của chúng ta. Và để cho Chúa Ngài hoạt động, Ngài cho nó thấu vào trong cuộc đời của mình. Trước nhất chúng ta được chữa lành, chúng ta được bảo quản của cuộc đời của mình. Và nó chống lại những cái vi khuẩn muốn tấn công vào trong linh hồn của chúng ta. Và khi mà chúng ta được Chúa như vậy đó, thì chúng ta sẽ được Chúa sử dụng cho những người xung quanh. Và vì cớ tội lỗi đã đem sự tổn thương, đau đớn trong cuộc đời của chúng ta hãy lấy muối của Chúa, lấy giao ước của Ngài, lấy lời của Ngài, để chính những cái điều đó Chúa chữa lành linh hồn của chúng ta. Một điều tôi nhìn thấy và tôi xin Chúa giúp đỡ nhiều anh em. Có nhiều người rất là mạnh mẽ hầu việc Chúa, hiểu lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà vì cớ họ thiếu muối của Chúa, cho nên cái linh hồn của họ nhiều khi nó còn nhiều cái sự tổn thương. Và nếu có thì giờ thông công với họ, chúng ta sẽ biết là họ đang mang những cái tổn thương trong cuộc đời của họ. Và chính những cái điều đó, nó ảnh hưởng đến chức vụ của họ, nó ảnh hưởng đến những người khác, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Cho nên bản thân tôi nhờ Chúa giúp đỡ để tôi có thể bởi ơn của Chúa mà cho chính tôi được lành và được ích lợi để Chúa sử dụng cho những người khác. Ở trong Ê-sa-ra đoạn 4 câu 14, vả vì chúng tôi ăn muối của đền vua và chẳng nỡ chứng kiến việc gây thiệt hại cho vua như vậy, nên chúng tôi sai sứ giả đến tâu rõ cùng vua. Ở đây những người trong cái thời điểm xưa đó là họ ăn muối của vua, có nghĩa là họ được trả lương. Trong cái số lương của họ nó có muối. Và vua đó, họ bắt những người dân hay là những cái người mà cùng làm việc với họ đó phải nộp thuế bằng muối. Cho nên ở đây khi mà họ ăn muối như vậy, cái nghĩa là muối rất là quan trọng trong đời sống của họ. Bây giờ chúng ta có tủ lạnh để giữ đồ ăn, nhưng mà trước đó người ta giữ đồ ăn bằng muối. Và tất cả mọi sinh hoạt của họ, muối rất là quan trọng. Nướng bánh mà có muối vào, bánh sẽ nóng hơn, ngon hơn. Làm kem có muối vào nó sẽ làm cho lạnh hơn và giữ lâu hơn. Cho nên tất cả mọi sinh hoạt muối rất là quan trọng. Và ở đây họ ăn muối của vua, họ biết ơn ông vua đó. Chúng ta cảm ơn Chúa là Chúa cho chúng ta muối mỗi ngày, ăn mỗi ngày. Nhiều khi chúng ta không còn cảm thấy nó giá trị như thế nào. Ứng dụng vào trong đời sống thuộc linh của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta nhiều lắm quý vị. Trước đây cuộc đời của chúng ta rất là lạc lẽo, cuộc đời của chúng ta nó chẳng là cái gì cả. Bây giờ Chúa làm cho nó ngon, Chúa làm cho nó có hương vị. Thì chúng ta không còn nhớ đến Chúa nữa mà chúng ta nghĩ mình là một con người rất là hay. Mình giỏi, mình đẹp, mình tài, mình có ơn. Tất cả là mình, là tôi. Chứ không còn cái gì là của Chúa nữa. Cho nên bây giờ mỗi lần mà quý vị ăn muối, hãy nhắc cho mình nhớ, cảm ơn Chúa con có giao ước với Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự thành tín của Ngài trong cuộc đời của con. Cảm ơn Chúa vì tất cả những lời hứa của Chúa thực hiện trong cuộc đời của con. Con ăn muối Chúa ban cho, hãy cho con để chính đời sống của con đem đến hương vị cho những người khác và ích lợi cho những gì chung quanh của chúng con. Và bây giờ muối cho bản thân rồi, bây giờ muối cho người ngoại. Ở trong Cô-lô-se đoạn 4 câu 5, hãy lấy sự khôn ngoan, ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói của anh em phải có ân hậu theo luôn, phải nêm thêm muối. Ở đây một lần nữa Kinh Thánh nhắc lại. Hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Câu Kinh Thánh này, một cái điều nêm thêm muối có nghĩa là có một cái hương vị của sự khôn ngoan, của sự tươi mới thuộc về thuộc linh. Chúng ta khi đối với những người ngoại, có những cái chúng ta bị thiệt thòi, có những cái người ta hại chúng ta. Nhưng mà vì cớ Chúa, vì cớ muối trong cuộc đời của chúng ta đừng làm những việc mà sau đó chúng ta sẽ nói, ủa sao mình nói gì mà lãng nhất vậy ta? Tại sao mình làm những cái chuyện nó không đáng? Thì chúng ta lại hối hận. Nhưng mà những cái gì mà họ nghe, họ thấy đó, chúng ta không có thay đổi được. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta vì Chúa, vì muối, vì sự giao ước của Ngài, vì sự thành tín của Ngài, vì cứ cuộc đời của chúng ta ích lợi, chúng ta hãy có lời nói ân hậu, lời nói có Chúa, lời nói đem đến sự gây dựng. Trưa nay sau khi nhóm, tôi đến một cái tiệm ăn, và khi cái cô đó, cô nướng thịt, và tôi nói với cô là cô nướng thịt rất là ngon, thì cô nói rằng là you make my day. Cô có sự vui mừng vì có một người biết ơn về những cái sự phục vụ của cô. Cho nên cũng vậy, thay vì nói, nấu gì kỳ vậy? Nấu gì đâu mà cháy, nấu gì đâu mà khét, nấu gì đâu mà lạc nhách. Chúng ta hãy có một cái lời nói ân hậu, khích lệ cho những người chung quanh của chúng ta, ngay cả con cái của chúng ta, ngay cả những người, nhất là những người trong gia đình họ chưa biết Chúa. Họ nhìn đời sống của chúng ta, coi thử muối có nhiều không? Muối có ít không? Để họ cũng mong muốn cuộc đời của họ có ích lợi giống như cuộc đời của chúng ta. Và khi mà tôi học điều này, tôi thấy một điều xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Rất dễ những người chưa tin Chúa trong gia đình của chúng ta, họ không tin Chúa được hoặc là họ chưa tin Chúa được vì cớ những lời nói của chúng ta. Quá mặn. Nhiều người nói là nói giống như là muối sát với gừng hay là muối với ớt. Cho nên nếu có muối ớt hay là muối gừng, muối tiêu, hay để đó để ăn vì cái đó là sở thích của chúng ta ăn. Nhưng mà khi lời nói của chúng ta thì hãy bước những cái gia vị đó để cho chúng ta có muối nguyên chất của Chúa mà thôi. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 12, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dìm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em cho đến ngày Chúa thăm viếng. Họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong lúc đó họ chưa biết, nhưng mà qua họ sẽ thấy được rằng đây là một người có Chúa, đây là cuộc đời của mình ao ước. Tại sao mình nói những cái lời hung dữ? Tại sao cuộc đời của mình cái gì nó cũng vô vị? Bây giờ mình cần Chúa Giê-xu. Thì khi Chúa thăm viếng họ, họ ngợi khen Chúa vì Chúa đã đặt để một con người trong gia đình đó, đặt để một con người trong cái nơi lạc lẽo đó, chết chóc đó, để đem đến sự chữa lành, sự phước hạnh của Chúa cho cuộc đời của những người chung quanh. Bây giờ Chúa nói gì về cái sự cảnh báo khi mất mặn? Chất mặn là một cái phẩm chất mà Chúa cho từng con cái của Chúa. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu, Ngài ở trong chúng ta. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta để trở nên ích lợi cho Chúa và Ngài ban cho chúng ta những ơn khôn ngoan, những tài năng, tất cả để cho Ngài được vinh hiển. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13 phần B, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Nhiều khi chúng ta đọc câu Kinh Thánh này chúng ta không có để ý mấy. Nhưng mà đây là một lời cảnh báo rất là mạnh của Chúa cho những cuộc đời mất chất mặn của Chúa Giê-xu. Ở trong Luca đoạn 14 câu 34, muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi mà làm cho mặn lại được. Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Muối đến từ Theo như tôi được biết là nó đến từ mỏ. Có những cái mỏ muối và khi người ta đào lên á, thì người ta bỏ những cái mà nó dính ở trên dòng cái đất hay là đá hay sạn đó. Người ta bỏ những cái đó. Và những cái đó, những cái muối mà kém chất đó, người ta dùng để đổ xuống ruộng. Những cái ruộng có phèn, những cái ruộng mà không có tốt thì người ta trộn vào phân và người ta có thể bỏ xuống hoặc là người ta rải muối xuống để cho không có bị cái chất phèn nó ảnh hưởng và cây lúa có thể mọc lên. Và khi mà người ta làm muối ở ngoài biển á, một cái điều tôi học và tôi ứng dụng vào trong đời sống tâm linh của tôi, thế là chúng ta là những người của thế gian giống như nước biển. Nước đó khi bắt đầu người ta lấy, người ta ngăn ra, nó trở nên cái ruộng. Và khi người ta đóng lại để cho ánh sáng của mặt trời, để cho gió thổi hết tất cả những cái chất nước đó đi, và bắt đầu cái chất mặn đó nó cô đọng lại thành ra muối. Và khi cái người mà đến để lấy muối đó thì họ phải gạt bỏ cái mặt trên của nó và gạt bỏ những cái dưới của nó, người ta lấy cái giữa thôi. Và sau đó thì người ta chở ra khỏi cái khu vực đó và người ta đưa đến một cái chỗ để người ta đóng hộp hay là người ta đóng chai và đưa vào trong từng đời sống của con người. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chúng ta ở thế gian này nhưng mà Chúa đã biệt riêng chúng ta ra khỏi thế gian. Và Ngài muốn cho chúng ta được sự tác dụng của ánh sáng là lời của Đức Chúa Trời, của chính mình Ngài. Chúng ta được tác dụng bởi gió Thánh Linh của Ngài để thổi đi những cái hơi nước, thổi đi những cái gì trong cuộc đời của chúng ta đó, để chúng ta cô đọng lại trở thành muối cho Chúa, muối nguyên chất của Chúa. Nhưng mà khi muốn được sử dụng, thì nếu muối mà nằm đó, đó mưa hay là lụt đến, đó, muối nó sẽ tan ra nước trở lại. Bây giờ muối đó, những người mà họ làm trong ruộng muối đó, họ phải lấy ra khỏi chỗ đó. Và chúng ta trong cuộc đời của mình cũng vậy, nếu Chúa sử dụng cuộc đời chúng ta thì chúng ta sẵn sàng hãy để cho chủ của chúng ta là Chúa đó, lấy chúng ta ra khỏi cái chỗ mà chúng ta nằm. Ngày hôm nay có nhiều người thích nằm chỗ đó, cái nghĩa là ô tôi tin Chúa, tôi yêu mến Chúa, tôi như vậy là được rồi, tôi không có cần gì để được giống như là làm chuyện này chuyện nọ, tôi rất là tốt, tôi dâng hiến, tôi đi nhà thờ, tôi làm hết mọi sự rồi. Nhưng mà không đâu quý vị, nếu hạt muối đó không chịu đi thì nó sẽ trở nên nước trở lại. Và để cho chủ gạt những cái lớp ở trên đi, con người của chúng ta nó có cái bề ngoài. Nhiều người sống rất là bề ngoài. Họ làm như họ là những con người đạo đức. Và ở trong Kinh Thánh nói đó là người Pharisee và người thông giáo. Họ mặc đồ lúc nào cũng đẹp. Họ trang sức cho họ rất là tốt. Nhưng mà Chúa không thấy Chúa trong cuộc đời của những người Pharisee và những thầy thông giáo. Cho nên hãy để Chúa lấy cái bề mặt giả hình của chúng ta ra khỏi cuộc đời của chúng ta, để cho Chúa Ngài bắt đầu Ngài sử dụng cái mà ở giữa đó. Nếu mà nó còn cái dưới đó, nó cũng cát cũng đất đó quý vị. Nhiều khi trong đáy lòng của chúng ta, chúng ta còn chứa những cái cát, những cái của thế gian trong cuộc đời của mình. Hãy để cho Chúa Ngài lấy nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta, để chúng ta trở thành muối. Và muối đó đưa vào trong những gia đình, đưa đến bất cứ nơi nào. Quý vị thấy muối nó không có một hột để làm nên mặn hay là ngọt hay là ngon cho một cái tô canh. Nhưng mà nó cũng phải có một cái số nhiều. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta liên kết lại với nhau, cùng đi với nhau, đi đến từng nhà, đi đến từng người, đi đến từng nơi chợ búa, đi đến nơi nhà hàng. Tất cả nơi đó được ích lợi vì có những cái muối tinh sạch. Thật là khốn khổ khi nêm một nồi canh mà trong muối đó có đất. Vì cái muối đó nó kém chất lượng hoặc là nó ở gần cái đáy của cái ruộng muối. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những muối tinh rồng cho Chúa và ích lợi cho cuộc đời của Ngài ban cho chúng ta trên đất này. Và ở đây cái chữ mất mặn có thể nói như là người trở nên dại dột, đánh mất những cái phẩm chất và những gì Chúa hứa ban cho chúng ta. Người đó phạm hay là từ bỏ giày đạp hay là phản bội giao ước mà Chúa đã dành cho mình. Rất là nhiều cuộc đời đã bị bỏ. Quý vị thấy cuộc đời của Sao-lơ, cuộc đời của Judas Iscariot và những người Pharisee, những thầy thông giáo. Vì Chúa Ngài không muốn chúng ta là con dân của Chúa, là những người đang sống trong thời kỳ của Đức Thánh Linh bị rơi trong tình trạng này. Và khi mà một người đã mất mạng đi, thì Kinh Thánh khẳng định là không lấy chi làm cho mặn lại. Nói đây không có nghĩa là những người họ phạm tội rồi họ không ăn năn, họ không được tha thứ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là những người họ phạm tội, họ ăn năn, họ được tha thứ. Nhưng mà có những người họ không muốn ăn năn. Trong Hebrew đoạn 10 câu 26, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, quý vị thấy không, nhận biết lẽ thật, cái nghĩa là hiểu Chúa, biết Chúa, giảng về Chúa, nói về Chúa, sống về Chúa rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa. Đây là một lời cảnh báo rất là nghiêm trọng. Và khi tôi đọc điều này, tôi rúng động trước mặt Chúa. Tôi nói, Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con đừng chai lì trong tội lỗi. Đừng coi thường huyết của Đức Chúa Jesus. Vì cái tế lễ của Ngài là rất là lớn lao. Ngài trả hết cho con rồi. Ngài bằng lòng để chịu cho đến hơi thở cuối cùng, cho đến giọt máu cuối cùng là để cứu cuộc đời của con. Con không muốn sống theo cách đó nữa. Trong Hebrew đoạn 6 câu 4, vì chân những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau, lại nếu vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đã đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Trước đây Đức Chúa Giêsu Ngài chịu sỉ nhục hết cho chúng ta, Ngài vui lòng để làm điều đó. Thay vì chúng ta bị sỉ nhục, Chúa Ngài đã gánh thay. Thay bị đánh đập, Chúa gánh thay. Thay bị rủa sả, Chúa gánh thay. Thay vì bị thạnh nộ của Đức Chúa Trời, Ngài gánh thay hết. Ngài vui lòng để làm điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta là những người đã biết Chúa, đã hiểu Chúa, giống như Hebrew đoạn 6 câu 4 và câu cho đến câu 6 này, thì chúng ta đã coi thường huyết của Đức Chúa Giêsu, coi thường sự chết, và chúng ta sỉ nhục Ngài một lần nữa. Xin Chúa giúp đỡ cho chính mình tôi và quý vị, để cho chúng ta cẩn thận trong đời sống hàng ngày, đừng quá coi thường, và chúng ta dửng dưng về những cái gì đời sống tâm linh chúng ta nó để đi xuống mà chúng ta không biết, chúng ta cứ tưởng mình là mạnh mẽ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kịp thời trở lại, vì khi ăn năn là Chúa tha thứ, nhưng mà không ăn năn thì không được tha thứ. Không dùng chi được nữa, cái nghĩa là trở nên vô dụng, có xác nhưng không có hồn. Giống như người Pharisee, người thông giáo, họ là những người bắt bớ Đức Chúa Giêsu, giết Đức Chúa Giêsu, ngăn trở sự phát triển của nước của Đức Chúa Trời. Họ không vào, mà ai vào họ không cho. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng rơi trong tình trạng này. Bị quăng ra ngoài, bị chà đạp dưới chân. Trong Luca đoạn 13 câu 26, bây giờ các ngươi sẽ thưa rằng chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, vì Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chúa lại sẽ trả lời rằng, ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi từ đâu, hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy rút lui ra khỏi ta. Khi ấy các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời. Còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Nếu quý vị có thời giờ coi trong Matthew đoạn 8, câu 11, câu 12, hay là đoạn 22, câu 13. Có những cái lý do mà phải bị quăng vào. Khi một người mất ơn của Chúa đó, rất là dễ chúng ta cảm thấy cuộc đời đó vô vị và không được sử dụng nữa. Có một người nói vui là còn ơn kẻ đó người đưa, hết ơn đi sớm về trưa có một mình. Ơn ở đây có nghĩa là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tại sao người ta muốn mời mình để cầu nguyện? Tại sao người ta muốn mời mình đến nhà của họ? Tại sao họ muốn mời mình để hướng dẫn, để cầu nguyện, để thờ phượng? Vì cái ơn của Chúa ở trên chúng ta, chứ không phải chúng ta là cái gì để mà người ta phải mời đâu quý vị. Và khi tôi dùng cái điều này để nhắc nhở cho đời sống của mình là một cái người phục vụ Chúa. Hạ mình xuống phục vụ. Để ích lợi cho những người khác. Bản thân tôi, nếu Chúa không ở cùng, nếu Chúa không sử dụng, tôi không thể làm bất cứ một điều gì. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được những cái gì Chúa ban cho. Có nhiều cuộc đời rất là được ơn một thời gian, nhưng mà sau đó họ không còn được ơn nữa. Nhìn họ, tôi cảm thấy xót xa và tôi cầu thay cho họ hơn là đoán xét họ. Vậy khi mà nhìn họ, tôi tự dạy dỗ cho chính mình, Chúa ơi giúp con để con không bị rơi trong tình trạng đó nữa. Xin Chúa ngài cho chúng ta để chúng ta ý thức được muối trong cuộc đời của mình, và muối đó phải dùng đúng liều lượng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta sống theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, nhưng mà đừng quá, vì chính cái quá đó sẽ làm hại đến cho người khác. Nói đây chỉ có một điều chúng ta có thể quá, đó là chúng ta thương Chúa quá, chúng ta yêu Chúa quá, chúng ta muốn ngài được vinh hiển, chúng ta muốn ngài được đồn ra. Đó là những cái mà chúng ta có thể quá. Nhưng mà khi mà cái gì mà nó quá thì nó lại không có tốt. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho cái lời nói, việc làm, hành động của chúng ta đừng bao giờ quá. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của ngài. Bây giờ chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi người hãy nói với Chúa về tình trạng của mình. Chúa ơi, trong những ngày qua con có làm đúng theo lời của ngài không? Con có ý thức mình là cái người được Chúa chọn để làm những công việc như bài học này hay không? Thì xin Chúa ngài thay đổi chúng ta, mở mắt chúng ta, giải cứu chúng ta, để đất của chúng ta là đất màu mỡ, miệng của chúng ta sẽ là miệng có cái hương vị ngon, việc làm của chúng ta đúng như điều Chúa muốn, để những người khác được ích lợi qua đời sống của chúng ta, là những người được Chúa chuộc, được Chúa yêu, được Chúa tin dùng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, con cảm ơn Chúa vì ngài đã đến để cứu cuộc đời của con. Không còn bị rủa sả, không còn bị chết chóc, không còn bị không kết quả nữa. Cuộc đời lạc lẽo của con, vô vị của con, hư hỏng của con đã đem đến bởi ơn của ngài mà chúng con được phước hạnh ở trong ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con là muối của thế gian này, để cuộc đời của chúng con giữ được khỏi sự hư hoại của tội lỗi, của Satan, của ma quỷ, của các tà linh, uế linh, ác linh, hay là những cái điều của những người gian ác đem đến cuộc đời của chúng con. Nhưng mà chính mình chúng con sẽ giúp đỡ những người khác cũng thoát được tay của nó, thoát được khỏi sự rủa sả, giống như chúng con đã bị vướng mắc trước đây. Con xin Chúa ngài cho chúng con để luôn luôn có muối trong lòng của mình, ở trong giao ước của ngài, ở trong sự thành tín của ngài, ở trong lời của ngài, ở trong sự dẫn dắt của ngài, để chúng con không sa vào tội lỗi và sống đẹp lòng ngài. Chúng con cảm ơn ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên hết thảy chúng ta. Và trong tuần lễ này, xin Chúa cho mỗi người để chúng ta có thể có một quyển sổ và chúng ta bắt đầu tự giúp đỡ mình, để chúng ta coi thử cái lời nói của chúng ta, việc làm của chúng ta, nó có muối theo đúng cách của Chúa hay không. Và chúng ta sẽ được khích lệ khi chúng ta nhờ cậy Chúa để Chúa thay đổi cái bản tánh, những cái gì không tốt trong đời sống của chúng ta, để có muối thuần khiết của Chúa trong cuộc đời của mình. Và ngài sẽ rất là vui vì có những đứa con vui lòng để Chúa thay đổi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị. Amen.